Thiên Chúa yêu thế gian dường nào? Thế giới ngày nay, Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi ban con một của Ngài, để ai tin nơi Người sẽ không phải chết, nhưng được sống đời đời. Thiên Chúa đã không sai con Ngài đến trong thế gian để phán xét thế gian, nhưng để thế gian được cứu rỗi nhờ Ngài. Phúc âm Thánh Gioan, chương 3, câu 16-17. Hai câu này của tin mừng Thánh Gioan vang dội tất cả sự cao cả và lầm than của con người, như Pascal đã nói. Trong thông điệp Redemptor Hominis, Chúa cứu thế, Đức Gioan Phaolô đề nghị đã quả quyết rằng con người là lộ trình đầu tiên và cơ bản của giáo hội. Số 14. Và trong thông điệp Dives in Misericordia, Thiên Chúa giàu lòng thương xót, Đức Thánh Cha đã viết: trong Chúa Giêsu Kitô, mọi nẻo đường gặp gỡ con người mãi mãi được ủy thác cho giáo hội qua dòng thời gian biến đổi, và đồng thời cũng là cuộc hành trình gặp gỡ Chúa Cha và tình thương của Ngài. Số 1. Công đồng chung Vatican II trong hiến tế mục vụ Vui mừng và hy vọng đã mô tả tình trạng con người trong thế giới ngày nay như sau: một thế giới được Thiên Chúa yêu thương, và vì thế giới ấy, Chúa Giêsu đã trả một giá thật đắt. Theo tình hình đang diễn ra, thế giới này ngày nay vừa hùng mạnh nhưng đồng thời lại vừa yếu đuối, có khả năng làm những điều tốt lành và xấu xa. Thế giới đang mở con đường hoặc tự do hoặc nô lệ, tiến bộ hoặc suy thoái, tình huynh đệ hoặc oán ghét. Hiến tế mục vụ Vui mừng và hy vọng, số 9. Giáo hội sẽ nghe tiếng kêu cứu của thế giới và đồng thời quan sát dưới ánh sáng chân lý đã đón nhận từ nơi Thiên Chúa, để nhận diện những hy vọng và đe dọa, những lo lắng và những lý do gây lo âu. Nói tóm lại, phải thấy rõ mặt phải cũng như mặt trái của thế giới ngày nay. Tôi thiết nghĩ không ai có thể tổng hợp sâu sắc hơn tình trạng này cho bằng Đức Phaolô VI trong chúc thư của Ngài: nhắm mắt trên trái đất đau thương, bi thảm và tuyệt vời này, một lần nữa tôi cầu xin lượng từ nhân Chúa đổ xuống trên trái đất này. Chúc thư của Đức Phaolô VI, viết ngày 30 tháng 6, 1965, số 6. một trái đất tuyệt vời. Những lời đầu tiên của hiến chế mục vụ vừa trưng dẫn gồm có bốn chữ: vui mừng và hy vọng, buồn thảm và lo âu. Luctus et angor, gaudium et spes. Tôi xin bắt đầu từ những điểm sáng, điểm tích cực. Sau hai cuộc thế chiến trong tiền bán thế kỷ 20 vừa qua, với những đau khổ không tả, với hàng triệu nạn nhân nguyên trong thế chiến thứ hai và những tàn phá chưa từng có. Rồi trong nhiều năm thời hạ bán thế kỷ thứ 20, thế giới đã chịu đựng cơn ác mộng chiến tranh lạnh giữa hai khối ý thức hệ đối nghịch nhau, với sự đe dọa liên tục của một cuộc chiến tranh hạt nhân. Tại Âu Châu, với sự sụp đổ của các chế độ độc tài áp bức, chế độ mà theo tài liệu của cuốn sách đen của chế độ Cộng sản đã làm cho 100 triệu người chết. Thế giới đã thấy một viễn tượng mới về hòa bình. Chúng ta có thể vui mừng ghi nhận những tiến bộ rất đáng kể. Tỷ lệ trẻ em chết sớm giảm bớt một nửa từ năm 1965. Hy vọng sống lâu gia tăng thêm 10 năm kể từ năm 1970. Tỷ lệ trẻ em cấp sách đến trường ở bậc tiểu học và trung học tăng quá gấp đôi. Tỷ lệ người lớn biết chữ gia tăng từ gần 50% lên 70%. Lợi tức quân bình mỗi đầu người tăng gấp 3 trong vòng 50 năm gần đây. Bước qua ngưỡng cửa hy vọng và bước vào ngày năm thứ 3, nhân loại vui mừng nhận thấy có sự gia tăng ý thức về các quyền căn bản của con người và quyền tự quyết của các dân tộc, đề cao các giá trị bản sắc văn hóa, tôn trọng các nhóm dân thiểu số, cũng như ý thức về giá trị của dân chủ và thị trường tự do. Các tôn giáo ý thức và quyết tâm thi hành vai trò của mình trong việc đối thoại, hòa giải như một yếu tố căn bản của hòa bình và hiệp nhất cho thế giới. Sự thăng tiến phụ nữ được hưởng ứng trong xã hội, dân sự và trong giáo hội. Trách nhiệm đối với thiên nhiên là một đề tài mới và chiếu rọi ánh sáng mới giúp ý thức hơn về hồng ân của Thiên Chúa. Những tiến bộ lớn trong ngành thông tin, y khoa và khoa học là những lý do làm hy vọng về một cuộc sống sung túc hơn, và đồng thời cũng là lý do khiến họ biết ơn đấng tạo hóa. Người ta nhận thấy trong những bối cảnh đầy ý nghĩa có một sự bừng tỉnh mạnh mẽ về chiều kích thiêng liêng, về đời sống nội tâm và sự chân thành. Càng ngày càng có nhiều người ước ao được gặp đấng tuyệt đối, và sự khao khát cầu nguyện cũng gia tăng. Sự hoàn vũ hóa một cách nào đó cũng góp phần vào việc kiến tạo một tương lai thế giới hiệp nhất và liên đới hơn. Tất cả đều mong muốn có tình huynh đệ giữa con người với nhau. Các phong trào mới trong giáo hội triển nở như một mùa xuân của hội thánh, với chứng tá vui tươi của họ trong niềm tin cậy mến. Một trái đất đau thương. Nhân loại tiến vào ngàn năm thứ ba, với tiềm năng lớn lao về hòa bình và tiến bộ, làm cho chúng ta vui mừng và cảm thấy khích lệ. Nhưng công việc hàng ngày cũng giúp tôi nhận thấy rằng nhiều dân tộc ngày nay vẫn còn chịu đau khổ khi bị gạt ra ngoài lề và bị kỳ thị, nhân phẩm của họ không được tôn trọng. Vẫn còn nhiều người như ông Lazaro quanh bàn tiệc của người giàu, đang chịu đau khổ vì nghèo đói, bất an về sức khỏe và văn hóa. Theo Ngân hàng Thế giới, 1.300.000.000 người đang sống dưới mức nghèo đói cùng cực. 840.000.000 người bị đói, trong đó có 200.000.000 trẻ em. Trong số này, mỗi năm có 13.000.000 người phải chết, tức là gần 36.000 người mỗi ngày, 1.500 người mỗi giờ, 25 người mỗi phút, và cứ 3 giây đồng hồ thì có một người chết đói. Vẫn còn có nhiều Lazaro chờ đợi quanh bàn tiệc, và họ phải sống bên đường phố, ăn những thức còn thừa trong đĩa của thực khách ở các tiệm ăn. Thật là những điều không thể tưởng tượng nổi. Khoảng 1.500.000.000 người dân trên thế giới chỉ hy vọng sống dưới 60 tuổi, và hơn 880.000.000 người thiếu các dịch vụ y tế. 2.600.000.000 người không được hưởng những cơ cấu y tế căn bản. Trong khoảng thời gian từ 1990 đến 1997, số người bị vi trùng HIV và AIDS tăng từ gần 100.000.000 lên 33.000.000. Đức Giáo Hoàng khi nói về những lo âu của thời đại chúng ta ngày nay, quả quyết rằng tất cả những gì diễn ra trong bối cảnh một sự hối hận vĩ đại do sự kiện bên cạnh những người và xã hội dư giả sống trong thừa mứa, chạy theo chủ nghĩa tiêu thụ và hưởng thụ. Không thiếu trong cùng gia đình nhân loại những cá nhân và nhóm xã hội đang phải chịu đói khổ, cũng không thiếu những trẻ em chết đói dưới mắt mẹ của chúng. Nạn nghèo đói sinh ra những tai họa khác như nạn mại dâm. Nguyên tại Tây Âu có 250.000 phụ nữ làm nghề này, hoặc nạn buôn bán ma túy nơi các trẻ em, bạo lực và nạn phạm pháp. Tình trạng thiếu việc làm là nguyên nhân khiến cho nhiều người trẻ tuyệt vọng tự tử. Trong những năm qua, đặc biệt trong bối cảnh năm Đại Tuần Xá, Đức Thánh Cha đã kêu gọi xóa nợ hoặc ít là giảm cái vòng lẩn quẩn tai hại của nợ nần mà các nước đang trên đường phát triển gặp phải. Trường hợp Phi Châu thật là tỏ tường, mặc dù trong khoảng thời gian từ 1980 đến 1996, Phi Châu ở miền nam sa mạc Sahara đã trả gấp đôi số tiền họ mắc nợ nước ngoài. Nhưng ngày nay, họ đang mắc nợ gấp 3 lần so với tình trạng cách đây 16 năm. Một khuôn mặt đặc biệt của nghèo đói là tình trạng bất an về văn hóa. Năm 1997, hơn 850.000.000 người lớn không biết chữ, và hơn 260.000.000 trẻ em không được cấp sách đến trường ở trình độ tiểu học và trung học. Thêm vào đó, việc buôn bán bất hợp pháp ma túy và vũ khí, cũng như sự lưu thông tiền bạc bẩn thỉu là những nguyên nhân gây nên chiến tranh. Trong khoảng thời gian từ 1989 đến 1998, đã có 81 cuộc chiến tranh, 3 cuộc chiến giữa các nước và 78 cuộc nội chiến. Hàng ngàn thiếu niên từ tuổi 14 đã bị động viên và xung vào chiến tranh. Nhiều trẻ em bị thiệt mạng, nhiều em khác bị tàn phế, và những em khác trở nên quen thuộc với oán thù, bạo lực và tàn sát. tôi nghĩ đến núi cây dầu, trước thành Jerusalem, tại nơi Chúa khóc. Trước thành ấy, nếu ngày nay Chúa Giêsu đi qua thế giới đau khổ và bi thảm này, có lẽ Ngài cũng sẽ khóc và thốt lên rằng: Thầy cảm thấy thương đám dân này. Tại nhiều nơi, Ngài vẫn còn bị đóng đinh và kêu lên: Ta khát. Một cái đất bi thảm, mặc dù có những tiến bộ đầy khích lệ được ghi nhận trong thời đại hoàng vũ này, hố chia cách giữa người giàu và người nghèo ngày càng sâu rộng hơn. Thật là một sự kiện khó tin. Tài sản của ba người giàu nhất thế giới bằng tổng sản lượng của 48 nước nghèo nhất. 1.300.000.000 người sống với chưa đầy mỗi một ngày một mỹ kim. Cũng thật là ngỡ ngàng khi nghe biết rằng tại các nước công nghệ có 88% tổng số những người dùng internet, trong khi 2 tỷ người khác không có điện. Một vùng đen tối khác bao trùm toàn thể lãnh vực các giá trị luân lý của con người, nơi nội tâm và trong sự chủ quan của họ. Chúng ta có thể nhắc đến thái độ rất nguy hiểm là tương đối hóa luân lý, một thứ bệnh ung thư chủ quan, một sự sa đọa của nhân loại. Thái độ này càng làm tăng thêm trào lưu loại trừ Kitô giáo, chủ thuyết vô thần thực hành, sự thu hẹp đức tin vào lãnh vực riêng tư. Trong các thế kỷ trước đây, giáo hội đã chịu đau khổ nhiều về cuộc khủng hoảng mạnh mẽ về đức tin. Còn trong thời đại chúng ta, cuộc khủng hoảng xoay quanh vấn đề luân lý. Chân lý về con người bị lu mờ và gia đình bị băng hoại, trật tự thiên nhiên bị đảo lộn, người ta lạm dụng tự do và không tôn trọng sự sống. Sự thành thị hóa cũng tạo nên những vấn đề mới về mục vụ. Năm 2015 tới đây, cứ 5 người Pháp thì có 1 người sống ở vùng Paris. Tệ hơn nữa là nạn di dân từ vùng này qua vùng khác vì thiếu công ăn việc làm. Hiện tượng ngày càng thêm nhiều người già làm vỡ các hệ thống hưu bổng tại nhiều quốc gia. Trong 15 năm tới đây, tại nhiều nước Âu Châu, giai cấp thợ thuyền cũng như nông dân bị giảm sút rất nhiều. Ví dụ, tại Pháp, năm 1984 có 8.200.000 công nhân, ngày nay chỉ còn lại 6.500.000, và vào năm 2015 tới đây chỉ còn 4.000.000 người mà thôi. Các giai cấp xã hội cũng dần dần chấm dứt. Xã hội ngày mai sẽ gồm hơn 75% nhân viên và các cán bộ trung cấp. Các hệ thống viễn liên, điện toán thay đổi xã hội chúng ta một cách sâu rộng. Cùng với cuộc cách mạng đó, mọi điều thiện và điều ác đi thẳng vào nội tâm của mỗi gia đình. Vì thế, cả những nước độc tài cũng không thể dựng nên những bức tường, những hàng rào hoặc cấm đoán. Tất cả những thay đổi đó có ảnh hưởng mạnh mẽ tới dân Chúa. Chúng ta nghĩ tới một xác tín mạnh mẽ của Đức Gioan 23. Nếu giáo hội không đi gặp nhân loại, thì nhân loại sẽ không gặp giáo hội. Thank you. Chúng tôi loan báo một tin mừng, Đấng cứu thế đã sinh ra cho chúng ta. Đứng trước những bóng đen tối tăm đó, vang dội lên trong tâm trí chúng ta những lời Chúa Giêsu trong sách tiên tri Isaiah. Tại hội đường Nazareth, Ngài đã đọc: Thánh thần Chúa ngự xuống trên tôi, vì thế Ngài đã sức dầu thánh hiến tôi và sai tôi đi loan báo tin mừng cho người nghèo, loan báo sự giải thoát cho các tù nhân và người mù được thấy, người áp bức được tự do, rao giảng năm hồng ân của Chúa. Phúc âm Thánh Luca, chương 4, câu 18-19. Năm đại toàn xá mang lại cho chúng ta một hy vọng về sự canh tân mạnh mẽ, trái đất đau thương, bi thảm tuyệt vời này, nhờ ơn của một lễ hiện xuống mới. Nếu không có sự hoán cải nội tâm, phần lớn nhân loại có nguy cơ tiến từ kinh nghiệm bị bóc lột tới loại trừ, từ loại trừ tới tiêu diệt. Viễn tượng của Đức Phaolô VI, một trái đất đau thương, bi thảm và tuyệt diệu, vẫn không rời bỏ tôi. Tôi mơ ước một niềm hy vọng lớn. Tôi mơ ước một giáo hội là cửa thánh, mở rộng, bao gồm mọi người, đầy lòng từ bi và cảm thông, mọi cơ cực, đau khổ của nhân loại và tìm cách an ủi họ. Tôi mơ ước một giáo hội là lời Chúa, giơ sách tin mừng ra bốn góc trời, trong một cử chỉ, rao giảng, tuân phục lời Chúa như một hứa của giao ước vĩnh cửu. Tôi mơ ước một giáo hội làm bánh. Thánh thể muốn trở thành hồng ân và để cho mình được mọi người ăn, hầu cho thế giới được sự sống dồi dào. Tôi mơ ước một giáo hội say mê sự hiệp nhất như Chúa Giêsu mong muốn, như Đức Gioan Phaolô II, người mở cửa thánh, cầu nguyện trên ngưỡng cửa, cùng tiến lên với một Đức Tổng Giám Mục chính thống và Đức Tổng Giám Mục Anh Giáo của giáo phận Canterbury và nhiều vị đại diện khác. Tôi mơ ước một giáo hội trên đường lữ hành, dân Thiên Chúa theo sau Đức Giáo Hoàng mang thánh giá, tiến vào đền thờ Chúa, cầu nguyện và ca hát, hướng về Chúa Kitô phục sinh là niềm hy vọng duy nhất, hướng về mẹ Maria và tất cả các thánh. Và tôi ngưỡng mộ các anh em tôi thuộc các cơ quan khác nhau của Trung ương Tòa Thánh, trong những giờ rảnh không phải làm việc tại văn phòng, đến giúp các cộng đoàn giáo xứ trong công việc mục vụ. Tôi mơ ước một giáo hội mang trong tâm hồn lửa của Chúa Thánh Linh, và ở đâu có Thánh Linh, ở đó có tự do và có đối thoại chân thành với thế giới, nhất là với giới trẻ, với những người nghèo, người sống ngoài lề, có sự nhận diện các dấu chỉ thời đại. Giáo huấn xã hội của Hội Thánh, dụng cụ rao giảng tin mừng, hướng dẫn chúng ta trong việc nhận định những thay đổi trong xã hội ngày nay. tôi mơ ước một giáo hội là chứng nhân của hy vọng và tình thương bằng những hành động cụ thể như khi chúng ta thấy Đức Giáo Hoàng tiếp nhận tất cả mọi người, chính thống, anh giáo, Calvin, Luther, trong ân thánh của Chúa Giêsu Kitô, tình thương của Chúa Cha và sự thông hiệp của Chúa Thánh Thần, được sống trong kinh nguyện và trong sự khiêm tốn, vui mừng và hy vọng biết dường nào. Lạy mẹ Maria Chí Thánh là sự sống, là sự diệu ngọt và là hy vọng của chúng con, xin cầu cho chúng con. bài suy niệm thứ năm, nhưng chỉ có một sự cần thiết duy nhất: chọn Thiên Chúa chứ không phải những việc của Thiên Chúa. Trong năm thánh này, khi khởi sự cuộc hành hương tại các nơi ghi dấu lịch sử cứu độ chúng ta, Đức Gioan Phaolô đề nghị, vì không thể tới miền Ur xứ Candê, đã cử hành lễ tưởng niệm tổ phụ Abraham tại Roma. Đáp lại lời mời gọi, Abraham chọn Thiên Chúa và vâng lời không chút do dự, và đã rời quê hương mà không biết mình đi đâu, hướng về vùng đất Thiên Chúa đã hứa cho ông. Với sự chọn lựa quyết liệt ấy, tổ phụ Abraham đã khởi sự một kinh nghiệm ngoại thường. Ngài đã sống như một người ngoại quốc tại đất nước Thiên Chúa đã hứa cho ông. Ngài tin chắc rằng Thiên Chúa sẽ giữ lời hứa, ban cho Ngài một người con khi đã 100 tuổi. Tổ phụ Abraham đã tín thác, dâng hiến người con duy nhất của mình làm hy tế, vì ông nghĩ rằng Thiên Chúa cũng có thể cho người chết sống lại. Và chính vì thế, Ngài đã trở thành cha của đông đảo dân chúng, đông như sao trên trời và như cát dưới biển. Dựa vào một mình Thiên Chúa, chọn lựa Thiên Chúa, đó chính là kinh nghiệm lớn lao của các tổ phụ, các ngôn sứ, các tín hữu Kitô tiên khởi, được gợi lại trong chương 11 của thư gửi tín hữu Do Thái. Trong đó có 18 lần tác giả dùng thành ngữ nhờ đức tin và một lần thành ngữ với đức tin. Tuy nhiên, thái độ không hoàn toàn tín thác nơi Thiên Chúa, tìm nương tựa và an ninh nơi khác, vẫn luôn là cám dỗ dân Chúa thường gặp. Đó cũng là kinh nghiệm từng trải của nhân vật cả những người nổi tiếng như Môsê, David, Salomon. Mẹ Maria là tín hữu tuyệt hảo, và cùng với các ngài có vô số các chứng nhân, đông đảo những thí dụ lớn không thiếu trong lịch sử giáo hội hoàng vũ và trong những thăng trầm của đời sống bản thân chúng ta. Nền tảng đời sống Kitô. Trong 9 năm biệt giam cơ cực, có lúc tôi bị giam trong một xà lim không có cửa sổ. Có khi đèn điện bật sáng từ ngày này qua ngày nọ, có lúc lại ở trong bóng tối từ tuần này qua tuần khác. Tôi cảm thấy bị ngột vì nóng bức và hơi ẩm. Tôi sắp bị điên lên. Lúc bấy giờ tôi là một giám mục trẻ với 8 năm kinh nghiệm mục vụ. Tôi không thể ngủ nổi. Tôi bị dằn vặt bởi ý nghĩ phải bỏ giáo phận, phải bỏ dở những công việc của Chúa. Tôi cảm thấy một sự phẫn uất nổi lên trong tôi. Một đêm kia, trong thâm tâm có một tiếng nói với tôi: tại sao con day dứt như thế? Con phải phân biệt giữa Thiên Chúa và các công việc của Chúa. Tất cả những gì con đã làm và muốn tiếp tục làm, như các cuộc viếng thăm mục vụ, đào tạo chúng sinh, tu sĩ nam nữ, giáo dân, giới trẻ, xây trường học, các cư xá sinh viên, cứ điểm truyền giáo đều là việc rất tốt và đúng là công việc của Chúa, nhưng không phải là Thiên Chúa. Nếu Chúa muốn con rời bỏ tất cả những việc đó, con hãy bỏ ngay và hãy tín thác nơi Ngài. Thiên Chúa sẽ giao việc của con cho người khác có khả năng hơn con. Con phải chọn Chúa, chứ không phải chọn những công việc của Chúa. Ánh sáng ấy đã mang lại cho tôi niềm an bình mới và thay đổi hoàn toàn cách suy tư của tôi, và để giúp tôi vượt thắng những khoảnh khắc hầu như không thể chịu nổi về phương diện thể lý. Từ đó, một sự an lành tràn ngập tâm hồn tôi và lưu lại trong tôi suốt 13 năm tù đày. Tôi cảm thấy sự yếu đuối của con người mình, nhưng tôi luôn nhắc lại điều đã quyết định khi phải đối diện với nghịch cảnh. Nhờ thế, tôi không bao giờ mất sự an bình. Chọn Chúa, chứ không phải chọn những công việc của Chúa, đó chính là nền tảng đời sống Kitô trong mọi thời đại. Và đồng thời, đó cũng là câu trả lời đích thực nhất cho thế giới ngày nay, và đó cũng là con đường để thực hiện những dự định của Chúa Cha đối với chúng ta, đối với giáo hội và nhân loại ngày nay. Mỗi ngày tôi càng hiểu rõ hơn những lời kinh thánh như trời xa cách đất thế nào, tư tưởng của ta cũng xa cách những tư tưởng của các ngươi như vậy. Sách Tiên tri Isaiah chương 55 câu 9. Tôi hiểu được rằng cuộc sống của tôi là một chuỗi dài các chọn lựa giữa Thiên Chúa và các việc của Chúa. Một sự chọn lựa luôn mới mẻ và trở thành một sự hoán cải. Mẹ Maria đã chọn Chúa mà quên đi những dự tính riêng tư của mình, mặc dầu không hiểu rõ mầu nhiệm đang xảy ra trong thân xác và vận mệnh của mình. Từ lúc ấy, cuộc đời của mẹ là một lời xin vâng, luôn được đổi mới từ hang đá Bethlehem tới cuộc lưu đày ở Ai Cập, cho đến xưởng mộc làng Nazareth và cuối cùng tới đồi Canvê. Cùng một chọn lựa luôn được tái thực hiện: Thiên Chúa, chứ không phải những công việc của Thiên Chúa. Và chính nhờ đó mà mẹ Maria thấy tất cả những lời hứa được thể hiện. Mẹ thấy Chúa Con phục sinh, người con mà mẹ đã ẵm lấy thân xác nhợt nhạt. Mẹ thấy môn đệ được tụ tập lại và mang tin mừng của Chúa Con cho mọi dân nước. Mẹ được mọi thế hệ tuyên xưng là người có phúc và là mẹ Thiên Chúa. Mẹ đã đứng dưới chân thánh giá và đẩy thấy con chiên Chúa trở thành một người như chúng ta, một con người bình thường.
Oh,
thờ phượng cách chân thật. Hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi, hết lòng, hết tâm hồn và hết sức ngươi. Trong các sách Lê Vi và Đệ Nhị Luật, Thiên Chúa đã thiết định tỉ mỉ các lễ nghi, phẩm phục, tư tế và tất cả những gì cần cho việc tế tự chính thức. Theo thời điểm và lễ trọng khác nhau, sách các vua kể lại cho chúng ta những cố gắng của vua Salomon để kiến thiết đền thờ theo kế hoạch Thiên Chúa đã định, với sự đóng góp của các dân tộc lân bang, và thế là nảy sinh trung tâm tôn giáo và quốc gia của Israel. Vậy mà qua các ngôn sứ, Thiên Chúa cho biết các hy tế và lễ toàn thiêu chẳng có giá trị gì nếu không có hy tế nội tâm là tâm hồn thống hối khiêm cung. Đó là một sự chọn lựa Thiên Chúa một cách chân thực và rõ ràng. Trời và đất đều thuộc về Chúa. Đất là bể chân Ngài, Thiên Chúa không cần đền thờ. Sách Tiên Tri Isaiah, chương 66, câu 1 và 2. Can đảm sống trung thực. Sự lựa chọn Thiên Chúa như thế trong cuộc sống có hệ luận là phải quyết tâm từ bỏ việc thờ thần tượng. Vì thế, cụ già Eleazaro thà chết chứ không để kẻ khác nghi ngờ sự gắn bó của mình với Thiên Chúa. Sách Ma-ca-bê quyển 2, chương 6, câu 18 đến 31. Ngày nay cũng như thời Cựu Ước và Tân Ước, ai chọn Thiên Chúa thì phải chấp nhận thiệt thòi trong lĩnh vực kinh tế, quyền hành hoặc những lợi lộc khác. Chúa Giê-xu đã nói rõ điều đó vì Thầy. Cũng vì sự chọn lựa đó, có những người không thể vào đại học, không được công ăn việc làm, không có nhà ở. Bao thế hệ Kitô hữu tại nhiều quốc gia đã can đảm chấp nhận những hy sinh như thế. Sứ gửi tín hữu Do Thái nhắn nhủ chúng ta, anh em hãy nghĩ lại những gì anh em đã cảm nghiệm trong những ngày đầu tiên, ngay sau khi nhận lãnh ánh sáng của Thiên Chúa. Bây giờ anh em đã phải chịu đau khổ nhiều, chịu đựng cuộc chiến đấu cam go, nhiều khi anh em bị lăng mạ và ngược đãi trước mặt mọi người, nhiều lần khác anh em phải bảo vệ những người bị xúc phạm như thế. Anh em đã từng chịu đau khổ của các tù nhân, và khi họ tước đoạt những của cải của anh em đã vui mừng chấp nhận mất những của đó vì biết mình sở hữu những của cải tốt đẹp hơn mà không ai có thể tước đoạt được. chọn Chúa trong đời sống mục tử. Khi còn ở trong tù, xét theo một nghĩa nào đó, việc chọn lựa một mình Thiên Chúa đối với tôi dễ dàng hơn, mặc dầu không thiếu những cám dỗ chiều theo sự thỏa hiệp. Nhưng khi không còn những an ninh trước đó nữa, tôi cảm thấy cần phải tập trung tất cả cuộc sống mình vào một điều cần thiết duy nhất, trong số những gì được xem là hoàn toàn quan trọng. Giờ đây được tự do với lắm công việc và những công tác nhiều khi nặng nề, tôi thật dễ dàng trở nên Martha hơn là Maria. Thật vậy, không có mục tử nào nghĩ rằng mình không chọn Chúa. Tất cả chúng ta đều xả thân tận tụy với các công việc của Chúa, nhưng tôi cảm thấy mình phải luôn luôn tái xét mình cách thành thật trước mặt Chúa. Trong cuộc sống mục vụ của tôi, bao nhiêu phần dành cho Chúa và bao nhiêu phần dành cho các công việc của Ngài, mà nhiều khi đó chỉ là công việc của tôi. Khi từ khước một nhiệm vụ hoặc mong ước một nhiệm vụ khác, tôi có thực sự là vô vị lợi hay không? Tác giả thư gửi tín hữu Do Thái khuyên rằng, anh em cần sự cương quyết. Thư gửi tín hữu Do Thái, chương 10, câu 36. Cương quyết để thực sự tự do. Ai tự do thì không sợ, như Môi-se. Môi-se khi lớn lên, không muốn được coi là con trai của công chúa vua Ai Cập. Ông muốn được đối xử giống như dân chúa hơn là sống thoải mái trong một thời gian ngắn, nhưng trong tội lỗi. Thư Do Thái, chương 11, câu 24-25. Chính ta. Trong một cuộc thuyết trình tại Đại học Stanford bên Anh Quốc, mới đây một chúng sinh đã hỏi tôi, thưa cha, con nói nhân danh các chúng sinh, xin cha để lại cho chúng con một lời khuyên. Tôi đáp, các thầy đặt cho tôi câu hỏi này thật bất ngờ, nhưng tôi không muốn để các thầy phải thất vọng. Trong cuộc sống khá dài và sóng gió của tôi đã trải qua kinh nghiệm này. Nếu tôi trung thành bước theo Chúa Kitô, từng bước một thì chính Chúa Giê-xu sẽ dẫn tôi đến mục đích. Các thầy sẽ bước đi trên những con đường không lường trước được, nhiều khi quanh co, tối tăm, thê thảm, nhưng các thầy hãy tin tưởng, các thầy ở cùng Chúa Giê-xu, hãy phó thác cho Ngài mọi ưu tư lo lắng của các thầy, đừng quan tâm lo lắng thu hút dân chúng. Hãy chắc chắn rằng nếu các thầy theo Chúa Giê-xu thì dân chúng cũng sẽ theo các thầy. Trong công vụ tử đạo, chúng ta đọc thấy trình thuật này. Khi Thánh Cipriano bị bắt, quan tổng trấn tra hỏi Ngài trước đám đông, ngươi có phải là Tassius Cyprianus không? Thưa chính tôi đây. Các thánh hoàng đế đã truyền cho ngươi phải tế thần. Tôi không làm. Ngươi hãy nghĩ lại đi. Đối với một điều tốt lành như thế, không cần phải suy nghĩ gì nữa. Tassius Cyprianus phải bị hành quyết bằng gươm. Tạ ơn Chúa. Sự chọn lựa này của Thánh Cipriano giống như một sức thu hút và đã làm cho các tín hữu đồng loạt theo Ngài đến nơi tử đạo. Và tôi nghĩ tới việc hành hương năm thánh. Chúng ta tiến bước mỗi ngày mặc dù gặp những thử thách rủi ro, bởi vì chúng ta chỉ có một mục đích duy nhất, một niềm hy vọng duy nhất, chỉ có một điều duy nhất mà cần thiết, chọn Chúa chứ không phải công việc của Chúa.